Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch toàn thể đại tăng có bổn tự và kính thưa toàn thể đạo tràng có mặt ở hội trường này cũng như ở các hội trường khác. Tôi hôm nay trong cái hội chúng đông đủ như thế và chật gần như là gần đụng nhau như thế này, tôi đếm hồi nãy thì có khoảng chừng bên này 13 hàng dọc, bên này 13 hàng dọc là 26 hàng, từ trên này xuống dưới chắc cũng cỡ khoảng chừng năm mấy đó. Thì tính ra vậy là trong hội trường này xúc xếp cỡ khoảng chừng 1.500. Xíp khoảng chừng 1.500. Quý vị mà ngồi mà nhất mà là các bậc trưởng lão đó, em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó ha, mà đã có 60 năm cuộc đời rồi đó mà ngồi kiểu này khoảng chừng 30 phút là bắt đầu chân cẳng nó làm sao, nó tê nó đau rồi đó. Lúc đó là nhìn cái mặt tôi bắt đầu nhăn rồi đó ha, thì sanh, lão, bệnh và gì? Tử. Điều này không ai không đi qua. Quý vị nghe kịp không nè? Do đó mà ở một cái lứa tuổi nào đó thì cha ta biết rằng là nó đến rồi đó. Có người nó đến sớm hơn, 40 đã thấy đến rồi. Có người 50 mới thấy đến. Nhưng mà có người 30 là chúng ta đã thấy nó bắt đầu nó suy rồi. Như tôi vậy thì năm 40 là tôi bắt đầu đeo vậy, đeo kiếng. Một mùa hạ năm nọ tôi tụng kinh cho tôi thấy chữ nó nhảy. Tôi nói lạ, mình đâu có xỉn đâu mà chữ nó nhảy. Nó lòa nhòa vậy đó. Hồi quá. Tôi nghĩ là do cái mắt mình nó bị yếu. Tôi mới mua, nghe lời người ta dạy mình là mua cà rốt rồi gì chà chua đồ về xài uống để mà rồi thầy uống mua thuốc bổ mắt. Nhưng mà tôi uống thời gian tôi thấy nó hình như nó cũng nó kênh với mình chứ nó không có sợ mình. Quý vị nghe kịp ha, nó kênh với mình. Cái này cái tôi biết rồi. Vậy là có một ông lão đang đến gõ gì, gõ cửa căn nhà của tôi, báo cho ông biết lão là bắt đầu gì đến rồi đó. Lão đã bắt đầu đến. Do đó tôi đành phải thua ông, phải đeo gì, đeo kia. Thì trong hội trường này tôi thấy thì phần lớn thì là cỡ khoảng chừng U40 trở lên, đúng không? Phần lớn là U40 trở lên. Hồi sáng trên đường tôi về đây, từ ngã tư An Sương mà đổ về đây thì tôi thấy rất là vui. Ngoài cái lực lượng mà lớn tuổi có một số các em còn trẻ ngày Chủ nhật cũng trở về Hoàng gì? Hoàng Pháp. Đây là một điều mà các em có phước duyên hơn mình. Quý vị nghe kịp không nè? Có các em có phước duyên hơn mình. Do đó mà ở tuổi đang sinh viên học sinh mà đã biết đến chùa, tìm một chút gia tài của Phật để xây dựng an lạc cuộc đời cho mình và cho gia đình của mình. Tôi thành tâm chúc mừng những bạn trẻ có mặt hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuổi lớn thì chuyện đi chùa là chuyện xưa nay, không có mới mẻ gì, đúng quý vị. Nhưng mà tuổi trẻ ngày này thì có rất nhiều khu giải trí, khu vui chơi, có rất nhiều nơi quyến rũ, bạn bè rủ, các khu du lịch vui chơi rủ, đủ nơi. Nhưng mà các bạn trẻ đã có cái định hướng cho cuộc đời của mình, đi tìm về cái trụ xứ nơi ấy ta có thể gieo hạt, gieo hạt giống của từ bi, gieo hạt giống của trí tuệ, gieo hạt giống của hỷ xả, gieo hạt giống của thương yêu, gieo hạt giống bao dung để mở được tấm lòng mình với chính mình và với cuộc đời. Đây là một hành động, một việc làm rất có ý thức, có trách nhiệm với cuộc đời của mình và cuộc đời với gia đình của mình sau này. Cho nên khi tôi đi từ Cộng Hòa về thì chưa thấy nhiều, nhưng mà bắt đầu từ ngã tư An Sương về đó thì bắt đầu thấy người đổ về đây, tức là nhìn thấy quần áo lam nè ha, rồi áo nâu nè, rồi có những người là mang ba lô bình thường thôi, không mặc áo lam áo nâu. Nhưng mà khi quẹo vô Hoàng Pháp thì tôi thấy gì? Tôi thấy các em, vậy là rõ ràng các em có phước duyên hơn chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta nhiều khi mãi tới 50, 60 mà ta vẫn chưa tìm được một cái định hướng, nói theo ngôn ngữ của bạn trẻ đó là cái vector cho cuộc đời của mình, chưa định hướng được. Nhưng mà các em ở tuổi này mà các em đã có được cái định hướng đó, đây là một cái tín hiệu rất tốt cho bản thân của các em và gia đình cũng như xã hội sau này. Đó là cái cảm xúc của tôi khi tôi đi trên đường, tại vì tôi cũng đi Honda chung với quý vị, cho nên tôi có dịp tôi nhìn ngắm, tôi để ý thiên hạ đổ về hướng này mà mặc cái áo màu lam áo đà thì tôi nói chắc bắp luôn là 10 người là vô Hoàng Pháp hết vậy, hết 8-9 người chắc bắp luôn đổ về hướng này. Mà thiệt, lúc mà vừa tới cái cổng ngoài vô, quẹo vô là tôi đã thấy đông nghẹt rồi, vô cái cổng mà cổng nhỏ trong này thì càng thấy đông nữa. Đó là cái cảm nhận đầu tiên của tôi khi tôi đi từ trên đó về. Cái thứ hai là cũng trên đường về tôi gặp hai sự kiện cùng một vấn đề. Hai sự kiện thứ nhất là ở đường Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Đậu, thì tôi gặp một cái đám ma đưa ra, cũng kẹt xe một chút. Tôi nhìn lên cái bức hình thì thấy cậu bé có khoảng chừng mới khoảng chừng 20 mấy 21, 22 gì lên tới Cộng Hòa, không phải Cộng Hòa hay là ra đường Trường Chinh gì rồi đó, thì tôi lại gặp một cái đám ma. Cái này thì không phải người trẻ mà là một người lớn gì, lớn tuổi. Thì tôi ráp cái sự kiện hai cái đám tang đó với sự kiện những người mà ta đi đây, đi từ trên nhà ta mà về mà cùng đường từ ngã tư An Sương mà về đây. Tôi nghĩ một người đang đi về cõi gì, cõi chết, quý vị nghe kịp không? Họ đang được đưa về cõi gì, cõi chết, còn chúng ta đang tìm về cõi an gì, an lạc. mà muốn tìm được cõi an lạc thì phải hiểu và hiểu rõ về cái gì? Cái chết. Cho nên đề tài tôi chia sẻ với quý vị hôm nay có mấy chữ như thế này: biết chết để được sống. Quý vị nghe kịp không? Biết chết để được sống. Vì sao mà đề tài nghe nó nặng dữ vậy? Ta không biết chết thì ta không thể nào sống một cách tốt được. Nhưng mà ta biết chết, ta sẽ sống rất gì? Rất tốt. Cách đây mấy tháng có một cái trường, tôi nhớ không rõ lắm, như trường Khai Trí, trường phổ thông trung học Tư Thục Khai Trí hay sao đó, có tổ chức một cái đêm lễ tri ân. Đêm lễ tri ân cho các em. Thì trường Tư Thục thì quý vị biết rồi, là đa phần các em là các em chưa ngoan, học mà thi vô các trường công không có đỗ. Nhưng bây giờ để nó đi lông nhông ngoài thì không được, phải cha mẹ phải gửi, phải tạo điều kiện cho các em vào học các trường tư thục. Thì đa phần là các em chưa có ý thức về học tập và chưa ngoan. Thì đêm đó nhà trường tổ chức cái lễ hội là lễ hội tri, đêm lễ tri ân. Tri ân tức là muốn nói ân cha gì? Cha mẹ, và ân thầy cô, và ân xã hội, ân quốc gia. Thì trong đó có nhiều câu hỏi. Có một câu hỏi như thế này đối với các em: Nếu các em biết các em chỉ còn sống được một ngày nữa thì các em sẽ làm gì? Làm gì? Trong đó có ba em trả lời tôi nhớ. Thứ nhất, một em ở Bình Thuận trả lời là nếu em biết em chỉ còn sống một ngày là em về Phan Thiết ngay, về Bình Thuận ngay, về với cha gì? Cha mẹ. Nói hỏi vì sao vậy? Nói xưa nay cha mẹ em nuôi em, nhưng em chưa được một ngày nói lời cảm gì? Cảm ơn với cha mẹ. Đó là người thứ nhất trả lời. Người thứ hai trả lời: nếu em biết em chỉ còn sống được một ngày, em sẽ về xin lỗi cha gì? Cha mẹ. Em đã làm cha mẹ đau khổ rất gì? Rất nhiều. Người thứ ba trả lời: nếu em biết rằng em còn sống được một ngày, em sẽ về thực hiện cái lời hứa của em đối với người em tật nguyền của em. Vì người em tật nguyền của em ước gì ngày sinh nhật mua cho nó một chiếc gì? Chiếc xe đồ chơi. Chiếc xe đồ chơi mà bấm điện tử, quý vị. Thì quý vị thấy, khi người ta nhận thức rõ về cái chết, con người ta sao? Tốt hơn. Ta sống tốt hơn. Và hồi nãy tôi vừa hỏi thầy trong ban tổ chức, hỏi về một tháng 4 kỳ nó không? Một tháng chỉ một gì? Một kỳ là muốn sạch sự rồi thầy ơi. Một tháng kỳ là muốn sạch sự rồi. Cho nên bây giờ Hoàng Pháp là đang xây dựng một cái cơ sở 2 ở dưới cuối Long Khánh á, kêu là Hưng Pháp, để giảm tải bớt. Chứ trên này là quá gì? Quá tải. Cho nên mấy thầy cũng quá quải. Chịu nó. Quý vị cứ tưởng tượng đi, nhà mình có dỗ quải thôi, chỉ có nội ngoại về thôi, là cái đầu mình muốn gì? Muốn nổ rồi. Rồi là chị em dâu rể nhiều khi cũng gây lộn trong cái dịp này rồi. Huống chi mà ở đây năm cha bảy nghệ, bốn phương tám hướng tụ về, đủ kiểu đủ cách, mà ban tổ chức không khéo là dễ có gì? Dễ có chuyện lắm. Cho nên thầy nói là sạch sự là phải. Không sạch sự mới lạ, chứ sạch sự là đúng. Nhưng mà may mắn cho ta là tất cả những người ta tới đây, đa phần, không phải tất cả, nhưng mà đa phần là đã có ý gì? Ý thức. Từ đi đứng nói năng, ăn uống vệ sinh cho đến tất cả các gì, các khoản, đa phần, tôi không dám nói tất cả, đa phần là đã có ý gì? Ý thức. Cho nên ban điều hành, ban tổ chức và các anh chị bên ban bảo vệ tương đối nhẹ viện chút. Chứ còn mà nó ô hợp lại rồi, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy ngồi, ai làm gì thì làm, thì điên cái đầu luôn, chứ đừng có nói sặc sự. Do đó một ngày ta tới đây, ta phải cố gắng lấy cho được một chút gia tài của Phật để mang, mang về. Mà không chỉ an lạc trong một ngày, mà ta còn đem cái vốn đó về, ta nhân lên, ta gieo hạt cho nó nở gì, nở ra cho nó nảy mầm. Vậy thì hồi nãy ta nói là một tháng có một kỳ, vậy thì ba kỳ khác mình không có. Một tháng có một ngày, vậy là 29 ngày khác mình không gì, không có. Vậy thì 20 mấy ngày đó mình không an lạc thì mình lãng phí vô cùng. Cuộc sống mình là lãng phí vô cùng. Ta phải biết sống không chỉ một ngày an lạc đây, mà lấy cái vốn liếng này về ta nhân ra. Và hồi nãy tôi nói, ta biết chết để ta yêu thương và quý trọng cuộc sống này hơn. Và biết chết để yêu thương quý trọng cuộc sống của mình, thì ta cũng biết yêu thương và quý trọng cuộc sống của con người. Biết chết, ta càng nâng niu từng cái niềm vui và hạnh phúc cuộc sống của mình, cũng như ta biết nâng niu và quý trọng hạnh phúc của người. Ta sẽ không chà đạp lên một niềm vui của ai, dù đó là rất gì, rất nhỏ. Con người ta thi đậu, ta tới ta khoe với mình, đó là niềm vui của người gì, người ta. Thì đương nhiên chị học thì đầu tư cho nó học thì nó phải đậu, chứ có gì đâu phải khoe. Cái đó là mình không biết trân trọng niềm vui của người gì, người khác. Trời, tôi chúc mực vậy nghe chị. Trời đất ơi, trong cái xóm này có được 2-3 đứa thôi, còn đa phần nó long nhong cả chị ơi. Chị vậy là có phước đó chị. Vậy là mình biết gì, tùy hỷ công gì, công đức. Biết chia gì, chia sẻ. Một trong những cái mà làm cho chất lượng sống của ta và chất lượng sống của mọi người xung quanh nó bị giảm xuống, tức là niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó giảm xuống đó, là một trong những cái đó là lòng đố gì, đố kỵ. Khi người khác thành công, khi người khác có niềm vui, khi người khác có của, khi người khác có được nhiều người mến mộ, lòng ta nghe kiến cắn, rắn cắn, bồ cạp cắm ở trong lòng là gì? Đó là lòng đố gì, đố kỵ. Quý vị ở trong đây ai thuộc Đại Bi rồi giơ tay cho thầy coi cái nè. Chú Đại Bi cỡ khoảng chừng chưa được nữa rồi, cảm ơn. Rồi Bác Nhã cũng những người đó cảm ơn quý vị. Trong các thời tụng kinh của nhà Phật có hai cái mà không bao giờ các thầy các cô bỏ trong một buổi lễ. Vô kinh, vô thời kinh là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, nghe không? Dứt thời kinh là có gì? Ma Ha Bát gì? Bát Nhã. Không thời nào cầu an hay cầu siêu, tụng trong Tết ra ngoài Tết, trong hạ hay là ngoại hạ, rằm hay 14, sám hối hay là gì, kinh thượng. Điều có hai cái này. Tôi nói điều này để quý vị thấy quan trọng. Là Phật và Tổ, chư Tổ nhắc ta rằng, dù ta tụng Dược Sư, ta tụng Địa Tạng, ta tụng Di Đà, tụng Vô Lượng Thọ, tụng Vu Lan hay tụng bất cứ kinh nào, cũng phải nhớ hai điều. Hai điều này, một là vô ngại đại gì, đại bi. Hai là ma ha bát gì, bát nhã. Vô ngại đại bi là gì? Lòng yêu thương không còn bị chướng gì, chướng ngại nữa. Trái tim của mình không còn bị chướng ngại nữa. Người ta vụng về mình cũng yêu thương được. Người ta giỏi mình yêu thương đã đành rồi, nhưng người ta vụng về mình cũng yêu gì? Yêu thương. Người ta đẹp mình yêu thương là chuyện thường, nhưng người ta xấu mình cũng cảm thông, mình cũng đồng cảm, mình chia gì? Chia sẻ. Người ta thành công mình ngưỡng mộ, mình yêu thương đã đành rồi, nhưng người ta thất bại mình càng phải nâng gì? Nâng đỡ và cảm thông nhiều hơn. Thì đó là lòng từ bi, và là vô ngại đại gì? Đại bi. Thiếu cái này quý vị tới đây cũng như không. Tôi nói thật, thiếu cái vô ngại đại bi quý vị đi tìm một ngày an lạc tìm không ra đâu. Tìm không ra được. Vì sao? Trái tim mình nhỏ quá, đóng cửa lại đối với mọi người, tìm đâu ra? Trái tim mình đóng cửa rồi, đóng cửa rồi thì tìm đâu ra? Mà trái tim mình mở gì? Mở ra. Mà mở ra mới vô ngại. Quý vị nghe kịp không? Mới vô ngại được. Mở ra, cửa bên này cũng có gió vào. Mở ra, cửa bên này cũng có gió vậy, gió vào. Cửa trước, cửa sau đều có gió. Ta mới giao lưu được với vũ trụ, với cuộc đời, với con người. Khi trái tim ta mở ra, đó là vô ngại đại gì? Đại bi. Chứ mình mà chỉ thương cái người mà hay khen mình không á, còn cái đứa nào mà nó hay xỉa mình đó ha, hay móc họng mình á, hay sửa lưng mình á, cái con nhỏ này em thương nổi. Đệ tử già chúng sanh, nhưng mà trừ con nhỏ đó ra lúc tụng kinh đó ha, tụng kinh đó. À, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử già chúng sanh, trừ con nhỏ đó ra. Điều rồi, thành Phật vậy đó. Được, được. Vì sao? Vì nhỏ đó nó hay xỉa mình, hay móc gì đấy, móc họng, hay sửa lưng mình. Vậy là ta tụng leo lẻo thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Ta còn bị chướng ngại không? Còn bị chướng ngại. Do đó để có được an lạc, để có được cuộc sống chất lượng cao, đầu tiên ta phải mở gì? Mở lòng ra với mọi người. Người ấy có thể bụng dạ đã rộng rãi, người ấy có thể bụng dạ không còn ích kỷ, người ấy có thể đã sống tốt với mình, nhưng cũng có khi người ấy bụng dạ chưa rộng được, còn hẹp hòi, còn tản mãn, còn túng muốn, còn kiêm chỉ. Người ấy đôi khi còn nói xấu mình. Nhưng mà chúng ta hãy mở lòng mình ra. Mở rộng để làm gì? Khơi thông. Khơi thông. Nếu mà ta không khơi thông được thì mình cũng dần dần sẽ hẹp hòi giống người vậy, người đó. Quý vị nghe kịp không? À, nếu mình không khơi thông được thì dần dần mình cũng hẹp hòi giống người đó. Cho nên tôi xin khơi thông với quý vị như thế này. Đứng về ở trong ta nhìn ra, ở bản thân ta nhìn ra, thì trên đời này chỉ có hai hạng người. Một hạng người ta đã hiểu được họ và đã thương được gì? Được họ. Hạng người thứ hai là ta chưa hiểu được họ và chưa thương gì được họ. Chứ không có hạng người nào là đáng ghét, không có hạng người là kẻ thù của gì, của ta. Nhìn như vậy, trái tim của quý vị khi đụng chuyện người này người kia, khi đụng chuyện này chuyện nọ, thay vì ta vạch lá tìm gì, tìm sâu, thay vì ta tìm nhiều cái lý do, cái sự kiện để kết tội, thì ta tìm nhiều lý do, sự kiện để tha gì, tha thứ, để hiểu họ. Xin thưa với đạo tràng như thế này, trái tim ai, đầu óc ai thường tìm lý do để kết tội người khác, trái tim người ấy sẽ bị nhiễm, nhiễm độc. Quý vị nghe kịp không? Nhiễm độc. Nhiễm độc cái đầu tiên quý vị khổ hay là người khác khổ ra nè? mình khổ. Mình nhiễm độc là mình khổ trước. Tức tôi, tim đập nhanh không? Tim đập nhanh không? Tim đập nhanh, nói lắp bắp không? Bắp. Tay run không? Run. Mặt mày tím lên không? Ai mà tăng xong cái chết luôn à? Đúng không? Ai bị tim mà tăng xong là chết luôn đó. Cho nên thay vì tìm lý do để kết gì, kết tội, ta tìm lý do để hiểu và tha gì, tha thứ. Đó là cái trụ cột đầu tiên để xây dựng căn nhà hạnh gì, hạnh phúc, căn nhà an lạc. Quý vị tới đây tu một ngày, có người đi rất xa, sáng 4 giờ là đã lên xe rồi, 4 giờ đã lên xe rồi. À, có người sắp xếp nấu nướng nè, mẹ để cái món này nè, mẹ nấu sẵn đây nè, bỏ tủ lạnh, con ngủ dậy là con chỉ gì? À, con bỏ lên, con hấp lại, con ăn thôi nè. Có nghĩa là làm lại hết cái để được một ngày ra khỏi gì? Khỏi nhà. Đúng quý vị? Vậy mà quý vị tới đây mà quý vị không tạo được cái trụ cột thứ nhất đó, vứt một ngày, bỏ phí một ngày, ban tổ chức lỗ vốn. Quý vị nghe kêu không? Lỗ. Lỗ là sao? Mình đi một ngày mà mình không mang được gì một chút nào của cả gia tài của Phật về cả, để mà về mà nhân rộng nó ra. Nếu mình đã có rồi, mình chia sẻ cho con mình, cho chồng mình, cho vợ mình, cho người thân của mình. Nó cũng giống như cái lò sưởi vậy đó. Nếu mà mình đã ấm rồi, mình đã có từ bi rồi, thì trong nhà mình cái tình người nó lạnh cỡ nào, nhưng mà giống như cái lò sưởi, nếu mà mình có yêu thương, có hiểu biết, dần dần căn phòng của mình nó sẽ ấm gì? Ấm lên. Rồi căn nhà nó cũng sẽ gì? Sẽ ấm, ấm lên. Cho nên trụ cột thứ nhất để xây dựng căn nhà hạnh phúc, căn nhà an lạc, đó là vô ngại đại gì? Đại bi. Cho nên trước đó có cái nè, thiên thủ, tức là gì? 1000 bàn, bàn tay, 1000 cánh tay. Thiên gì? Thiên nhãn, tức là 1000 con mắt. Thiên thủ là đôi tay để nâng gì? Nâng đỡ, dìu dắt và bắt tay chúc gì? Chúc mừng nhau. Nếu họ thành công là bắt tay chúc gì? Chúc mừng một cách thành tâm. Mà trong cái thập chủng đại nguyện của Phổ Hiền đó có gọi là ngũ giả tùy hỷ công vậy. Công đức, cái tùy hỷ nó không có tốn đồng bạc nào hết á. Vậy mà công đức vô gì? Vô lượng. Ai mà thành tâm vui theo niềm vui của người khác, ai thành tâm chúc mừng sự thành công của người khác, người đó công đức vô gì? Vô lượng. Do đó trụ cột đầu tiên mà quý vị phải có, bàn tay vừa biết nâng đỡ và vừa biết chia gì đây, chia sẻ. Cho nên Quán Thế Âm hóa hiện ra 32 thân trong kinh Phổ Môn, quý vị các tụng nghe biết ha. Muốn hiện ra thân Phật thì hiện ra thân Phật để thuyết gì? Thuyết pháp. Muốn hiện ra thân Bích Chi thì hiện ra Bích Chi Phật thân để thuyết gì? Thuyết pháp. Muốn hiện ra thân Thanh Văn cho đến hiện ra phụ nữ, trưởng giả, cư sĩ, rồi Atula, trời, người, Ma Lăng Tần Già, vân vân. Người và nhân và phi nhân, để mà có cái thân mà nâng đỡ mà dịu dắt thì ngay lúc đó phải hiện thân. Nói hiện thân là gì? Bây giờ con người tôi đây mà tôi ngồi đây mà tôi hiện ra ẻn cái thành cô gái, ẻn ra cái thành quý vị chạy hết. Ông này quỷ rồi. Nhưng mà hiện thân là cái gì? Hiện thân là khao khát được hóa thân vào người khác để gì? Để thương yêu và hiểu gì? Hiểu được họ. Mà thế gian người ta nói hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người gì? Của người khác. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để làm gì? Để hiểu họ và thương gì? Thương họ. Cho nên khi quý vị tụng trong phẩm Phổ Môn, quý vị thấy 32 hóa thân của Quan Âm, đó là thể hiện cái khát vọng được hóa gì? Hóa thân vào người, nhập thân vào người để hiểu được họ và thương gì? Thương họ và nâng đỡ họ. Hóa thân vào người là đặt mình vào hoàn cảnh của người để thương họ. Họ cần cái gì? Khi họ bị té ngã, họ cần lắm một bàn tay nâng gì? Nâng đỡ. Họ cần lắm một sự cảm gì? Cảm thông. Họ cần lắm một ánh mắt chia gì? Chia sẻ. Đó là gì? Đó là từ bi vô ngại. Vô ngại từ từ bi ngại. Cho nên thiền thủ, thiền thủ là ta phải hóa thân ra ngàn ngàn đôi tay ở các trường hợp khác nhau của cuộc đời để nâng đỡ và chia sẻ với con gì? Con người. Cho nên bàn tay của thiên thủ thiên nhãn, bàn tay là tượng trưng cho lòng từ gì? Từ bi. Còn thiên nhãn là gì? Thiên nhãn là tượng trưng cho hiểu gì? Hiểu biết của trí tuệ. Thiên nhãn là ta phải nhìn người và hiểu gì? Hiểu người. Mắt là để nhìn. Đôi mắt em là cửa sổ tâm, tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt, là tuyệt tác của thiên nhiên. Đã. Một bài hát nào đó thầy đã từng nghe như vậy, nói về đôi mắt. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Nhưng mà tới gì? Tới giai đoạn 2, không chỉ mẹ cho em mà đời cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, vân vân. Tới giai đoạn 2 là đời cho em, đời cho em có cả khổ đau và hạnh gì? Hạnh phúc. Có cả thất bại và thành gì? Thành công. Có cả cái tốt lẫn cái xấu. Do đó đời cho em đôi mắt màu đen để nhìn nhận và đánh giá cuộc đời. Ở đây thiên nhãn là đôi mắt của trí gì? Trí tuệ. Thiên nhãn là đôi mắt trí tuệ. Ta phải nhìn người và hiểu người. Còn người nào mà hẹp hòi, ích kỷ, tham lam, đố kỵ, nhỏ nhen, tủng mủng, kim chỉ, trời đất ơi, người này đầu tiên là họ bị nhiễm độc, họ khổ trước. Rồi sau đó họ mới phun cái nọc độc ra cho những người xung quanh. Quý vị nghe kịp không? Cho nên nhiễm độc mà nhà Phật gọi là tam gì? Tam độc, quý vị nhớ không? Tham độc, sân độc, si gì? Si độc. Mà ba cái ông này ông kết hôn với nhau là ông đẻ ra con cháu quá trời quá vậy, quá đất. À, tham, sân và gì? Si. Mà nhà Phật gọi là tam gì? Tam độc. Mà ba cái ông độc này đó mà ông kết hôn với nhau đó ha, ông kết hôn với nhau là ông đẻ ra quá trời gì? Một bầy độc. Độc nè, ích kỷ nè, tham lam nè, đố kỵ nè, nhỏ nhen nè, một loạt. Rồi thù hận nè, tức tối nè, mà trong nhà Phật kêu là phẫn nè, hận nè, phú nè, não nè, tật nè, sam nè, cuốn nè, xỉm nè, hại nè, kiêu nè, vô tàm, vô quý nè. Đó, tức là nó đẻ ra một loạt con cháu nó đó, cháu nội, cháu ngoại chạy bò lăn bò cạn bên ngoài đó. Mà ai mà đẻ ra càng nhiều thứ này thì người đó càng gì? Khổ trước. Quý vị nhiễm độc là quý vị khổ trước. Những người nào mà hên mà sống chung với quý vị đó ha, hên mà sống chung quý vị là người đó sẽ gì? Lãnh chịu cái nọc độc của mình phun ra. Do đó đầu tiên thầy nói cái trụ cột đầu tiên để xây dựng căn nhà an lạc cho bản thân mình và cho những người xung quanh ta, trụ cột đầu tiên là vô ngại đại bi. Trụ cột thứ hai, trong thời kinh nào, hồi nãy thầy nói thời kinh nào phải cũng có ma ha bát gì? Bát nhã. Ma ha bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ hiểu biết. Ma ha là rộng, là lớn. tức là hiểu biết rộng lớn. Hiểu biết rộng lớn tức cũng không còn bị chướng gì, chướng ngại nữa. Hiểu biết rộng lớn là gì? Để như hồi nãy tôi nói trường hợp đó, ta nhìn cái là ta hiểu biết được vì sao nó đổ tháo ra vậy liền, đúng không? Ta nhìn cái là ta biết liền, ta hiểu được liền. Và khi quý vị hiểu được liền, quý vị dễ dàng thông gì? Thông cả. Mặc dù ban tổ chức cũng trước khi vô cũng dặn rồi là hãy gì? Hãy tắt gì? Tắt điện nguồn. Còn nếu không thì chuyển qua chế độ gì? Trời thần đất lửa ơi, dễ gì mà biết đường mà chuyển qua chế độ rúng. Ngay cả điều này quý vị cũng bắt đầu thiết lập kết nối lòng yêu thương được rồi đó. Yêu thương gì? Già cả, lu lẫn, nhớ trước quên gì? Quên sao? Có người biết đấy, có người biết tắt, nhưng mà ban tổ chức nhắc đó, nhưng mà vừa nhắc cái gì? Quên. Có không quý vị? Có, mà bảo đảm có luôn. Không phải là có người cũng biết, nhưng mà mới nhắc đó nó thôi, để vô đi vệ sinh ra cái gì? Quên trơn à. Hoặc là ở dưới lầu thì nhớ bước lên mấy bước rớt cái bụi dưới rồi, cái nhớ rớt dưới rồi, đâu có nhớ. Cho nên bắt đầu gì? Ta yêu thương mình và yêu thương gì? Thương người. Mình có quên không? Có quên không? Có. Tôi năm nay bốn mấy mà đã thấy nó xuất hiện rồi nè. Tuổi con chó, sinh năm 70. À, canh tuất ha. 44 tuổi nhiêu? Vậy mà bắt đầu có những cái nó quên rất lớt luôn. Quên rất lớt luôn. Không nhớ, chứ thường thường mình quên là mình còn nhớ là hình như mình có quên cái gì đó. Nhưng cái này nó quên rất lớt luôn. Quên có hai loại. Một loại là mình quên nhưng mà mình nhớ là mình có quên cái gì đó. Giống như đi ra sân lấy cái chổi, nhưng mà ra rồi cái đi lui đi tới cái, ủa mình ra đây mình lấy cái gì ta? Ta nhớ ra đây ta lấy cái gì mà. Đó là mình quên nhưng vẫn nhớ là mình gì? Mình quên. Quý vị nghe kịp không? Quên nhưng vẫn biết mình quên, nhưng mà không biết quên cái gì thôi, nhưng mà vẫn biết quên. Còn cái lại quên thứ hai là anh đi trút luốc luôn, không có nhớ một cái gì hết á. Tăng lực lần. Có một lần thầy tôi bảo là nhớ đem cái áo của thầy đi làm lễ nha. Tới cái chỗ làm lễ rồi tới giờ, ủa cái áo của thầy đâu? Nó chết cha rồi. Có nghĩa là không nhớ một cái gì hết. Mai hôm đó có một thầy cũng lớn con, cho nên mượn áo lễ của thầy đó được. Con không là thua rồi. Quý vị thấy không? Cho nên ngay cả nhớ nhớ quên quên luộm thuộm của người già, người lớn tuổi, ta cũng bắt đầu gì đây? Kết nối lòng yêu gì? Yêu thương. Nghĩ từ mình là mình thương người được liền à. Nghĩ mình thương người nè. Ăn cơm là bắt đầu hột vô trong hột ra vậy, ra ngoài rồi đó. Bỏ cái muỗng xuống, đụng cái tô làm cái chén, bỏ đưa cái tay bưng cái ly mà không ngờ đụng cái ly của người khác quất cái rổ, có không? Có. Vậy là gì? Ta bắt đầu yêu thương mình và yêu thương gì? Thương người. Yêu thương số phận con người đang đi đến ở những giai đoạn mà Phật gọi là sanh rồi tới gì đây? Lão, rồi tới bệnh mà tới gì? Tử. Yêu thương. Cho nên nhìn một cái, nếu quý vị có trí tuệ nè, có ma ha bát gì? Bát nhã. Có trí tuệ rồi là nhìn một cái, hiểu và kết nối được trái tim yêu gì? Yêu thương của mình liền. Không khó chịu. Mặt mình không nhăn, đừng có nhăn. Nhăn nó già mau hơn nữa. Đừng có nhăn. Không sao đâu chị, thầy từ bi lắm, từ từ tắt, đừng có vội vàng chi cho mệt. Không chả, mình ngồi mình xì xì cái người ta càng quýnh lên cái người ta làm sản nữa, đúng quý vị? À, người đằng sau quý vị, người đằng trước, người bên cạnh, bà này làm người ta càng lộn thộm thì càng lộn vậy, lộn thộm hơn. Do đó ngay cả tín hiệu đó quý vị cũng tập ma ha bát gì? Bác nhà phải có hiểu biết, trí tuệ, thương yêu con người. Ta thương yêu con người, đầu tiên là ta đỡ khổ. Anh em mình không có khó chịu, mình nghe tiếng điện thoại mình không có chịu nữa. Không có chịu là mình không gì? Không khổ. Thứ hai nữa, mình không làm khổ kẻ gì, cái khác mình có xì xào gì cả. Mình không có nhìn bằng ánh mắt mang hình viên đạn nữa, mình không có nhìn đó, trợn người ta một cái. Trời đất ơi, cô ơi, tôi già rồi, tôi không biết cái nút nào tôi tắt, cô tắt giùm tôi một cái này. Hôm nay không biết cô đó có ngồi đây không, nhưng tôi đang chuẩn bị nói xấu cô đó nè. Cô nhà người Bình Thạnh, cô coi cái đĩa này, thế cô nào cô cũng đấm lưng tôi cho coi. Năm nay là 70 mấy rồi, 76, 77 gì đó. Đi chợ mua đồ rồi, cái giỏ của mình không xách, xách cái giỏ người khác về. Quý vị nghe kìa, xách cái giỏ của mình không xách, xách giỏ khác. Mà nhà cổ thì cổ ăn chay, cho nên cổ mua rau muống rồi cà đồ không, nó không, không phải là đồ đắt giá. Nhưng mà xui cái là cái nhà bên kia, cái giỏ bên kia là đồ người ta đồ xịn không à. Quý vị nghe kìa không, cái cổ nói trời đất ơi, con quê dễ sợ thầy ơi, hai lần rồi. Tôi nói thôi bây giờ về nè, để cho chắc ăn. Cô kêu mấy đứa nó đánh cái bảng, đánh cái bảng. Thì cô kia cô la, tại vì lần đầu bị la nè, cái bà này, bà ý già rồi, bà muốn muốn làm sao làm hả? Nhưng mà thật sự là quên đó quý vị, quên. Trả trả nói rồi cái này cái kia cái nọ rồi cái sách giỏ người ta đi à. Con hai lần sách giỏ của người, con lần mua đồ xong rồi bỏ đó về, mua mà không bỏ vô giỏ mình, mua xong rồi bỏ lại, trả tiền xong rồi về. À, trả tiền xong rồi về. Thì tôi nói bây giờ như vậy nè, thứ nhất là để cho người ta khỏi hiểu lầm mình, thứ hai mình bớt phiền não khi người ta chửi mình. Quý vị nghe bác nè, treo cái bảng đây à, tên chứng minh nhân dân là luôn ở mặt sau ha, tên tên rồi số chứng minh nhân dân rồi số điện gì, số điện thoại ở mặt sau, còn mặt trước tuổi 77 hay bao nhiêu đó. Tôi đã già rồi, nếu tôi có nhầm lẫn gì của ai xin hãy gì nhắc nhở và thông cảm cho tôi. Đeo cái bảng đây để làm gì? Để những người mà cái trái tim người ta chưa thông cảm được, chưa hiểu được, người ta thứ nhất là người ta đỡ khổ, thứ hai là người ta không hành khổ mình. Quý vị nghe kịp không nè? Ai mà bị rồi thì về làm liền đi. Mà không chỉ người ngoài đâu quý vị, con cái trong nhà nhiều khi mình lẫn mình quên, nó cũng đè mình, nó la, nó la. Ngày xưa nó tè trong áo trong quần mình đâu có la đâu. Ngủ nửa đêm nó quất ba trận lượt mà mình dậy mình thay, mình đâu có la nó đâu. Vậy mà ngày nay mình lỡ đổ chút xíu vô cái nệm của nó, cái miếng nước gì thôi là nó la te té hết trơn. À, le te té hết trơn. Ngày xưa mình ẩm mình đi cùng xóm để mà cho nó ăn muỗng. Mà ngày nay cơm mà mình ăn mệt quá, mình ăn chậm quá, nó mệt quá đi. Ăn chút xíu rồi mà cái nhơ, để người ta còn đi làm việc nữa chứ. Cái gì thấy không? Đó. Tức là khi con cái nó chưa có chữ hiếu, chưa có lòng yêu gì, yêu thương, chưa có hiểu biết, chưa thông gì, thông cảm, thì nó dễ bất hiếu lắm. Nó chưa hiểu biết, chưa thương yêu được, chưa hiểu hiểu được cái tình cảnh, cái giai đoạn của người lớn gì, lớn tuổi, nó dễ trở thành bất gì, bất hiếu. Cho đó có trái tim vô ngại, có cái đầu óc ma ha bác gì bác nhã rồi, quý vị trong hoàn cảnh nào, với ai, người tốt hay người xấu, bụng dạ họ đã rộng hay là hẹp, không còn bị chướng gì. Chướng ngại mình hiểu mà, hiểu cái bụng người ta nhiêu đó, nếu bây giờ mình thổi lên một cách quá lớn bất ngờ bể bụng chết. Phải từ từ cái đã. Tôi kể cái chuyện này, cháu của tôi, con của em gái tôi, cho nên nó kêu tôi vừa cậu mà vừa thầy, cái nó quất hai chữ đó lại với nhau kêu cậu thầy. Nghe kêu không nè, nghe cậu thầy. Thằng cô Huy đó nó có cái trò chơi như thế này. Có một lần nhà nó bắn quát, mẹ nó gửi cho tôi nằm giống đó, tôi chơi với nó. Mẹ nó đi chợ lấy hàng, nó ngồi ở nhà nó chơi mình, nó buồn. Bắt con mèo với con gì, con chó con, hai bên. À, bắt hai bên nó ngồi giữa. nó về mình chơi với nhau nha. Cái nó kêu giờ con mèo làm trước nha, giờ mày sủa tiếng chó thử coi. Cái nó làm nháp kêu quát quát quát, nó sủa xong cái nó làm nháp xong cái bắt mèo, mày đâu mày sủa rồi, bây giờ mày sủa rồi nè, đập đập cái đầu không kêu, nhéo cái lỗ tai kêu đi, mèo kêu meo. Không, tao biết mày mèo rồi nhưng mà mày phải sủa tiếng gì, tiếng chó thì mới giỏi. Cái làm lần thứ hai nháp lần nữa, con mèo kêu vỗ vỗ kêu meo á, dặn thiệt mạnh cái kêu meo. Nó nói thôi mày ngu quá, tao không chơi với mày nữa, ngu quá tao không chơi mày nữa. Và nó nựng chó, nó giờ mày nè, mày chắc giỏi hơn mèo nè, giờ mày kêu tiếng mèo thử tao nghe nè, kêu thử tiếng mèo coi. Cái nó cũng làm nháp kêu meo meo, thực sự làm nháp xong vỗ vỗ con chó báo, sự con vỗ vỗ nữa báo, tức quá quánh cái bầm nó kêu cắn cắn. Nó mày cũng ngu luôn. Tôi nằm trên võng tôi nói chà, cái vụ này không biết ai ngu rồi nghe. Mình không thể bắt con mèo sủa tiếng gì, chứ cũng không thể bắt con chó kêu tiếng gì, tiếng mèo. Cũng vậy, khi người ta hiểu biết nhiêu đó, tấm lòng người ta nhiêu đó, mình cũng không thể bắt người ta gì tốt hơn được, vội vàng bắt người ta phải như thế này hay như thế gì thế kia. Cho nên đầu năm ta hay chúc nhau là vạn sự như gì, như ý. Có như ý được không? Có được bao nhiêu điều như ý? Rất ít, đúng không? Còn đa phần là ta phải gì? Trời không chịu đất, đất phải chịu gì? Chịu trời. Mà đất không chịu trời thì trời phải chịu gì? Chịu đất. Vậy thì ta phải sửa lại cái câu này cho nó an lạc. Thay vì vạn sự như ý, ta phải sửa lại là ý như vạn gì? Vạn sự. Quý vị nghe kịp không? Cái thằng cô Quy nè, thằng cháu của tôi nè, nó bắt vạn sự như gì? Như ý. Tức là bắt con mèo phải xuống tiếng chó, bắt con chó phải kêu tiếng gì? Muốn vạn sự và như ý nó. Nhưng mèo là mèo, mà chó là gì? Là chó. Do đó ta hay nhầm lẫn cái chỗ này. Tôi hát một bài để quý vị nghe cái chỗ nhầm lẫn nhé. Em đi băng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10. Ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Quý vị thấy nhầm lẫn chưa? Đã nhận ra sự nhầm lẫn chưa? Tức là mình đang khỏe, tuổi 20, 30 mình đi anh lên. Nhưng có các bà cụ đang đi trước, đi chán nán trước mặt mình, mấy cái bà này. Nhưng mà mình đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà các cụ đã đi qua một chặng đường dài rồi, thì bây giờ họ đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, vậy gì đấy 10. Không thể đi giống như mình được. Phải thiết lập hiểu biết và thương gì? Thương yêu. Phải thiết lập hiểu biết và thương yêu. Vậy thì bạn có trái tim, bạn có đôi mắt, bạn có vô ngại đại bi, bạn có Maha Bát Nhã, bạn sẽ tập thở, tập niệm Phật khi phải đứng đi sau những cụ gì? Cụ già. Mình thông cảm hả? 20 năm, 30 năm, 40 năm nữa mình cũng sẽ như vậy đây em. Mình bây giờ mình xì xà mấy cái bà này ra, nó có thằng khác nó xô mình luôn đó. Nghe kịp không? Đó. Cho nên coi như cái đề tài mà tôi chuẩn bị để nói với quý vị là hôm nay là phá sản rồi. À, phá sản rồi. À, nhưng mà tôi hy vọng rằng phá sản mà không phá gì, không phá sản. Phá sản mà không phá sản có nghĩa là buổi nói chuyện chia sẻ này cũng giúp cho quý vị khai mở được rất gì, rất nhiều về phương diện tu tập. À, phương diện tu tập. Thì chút nữa tôi có thể nói lại với ban tổ chức là đổi lại cái đề tài cho mình, để khi mà lên đĩa rồi đó, để lại. Chứ nãy giờ giới thiệu đề tài mà nói vậy đâu có dính dáng gì cái đề tài của mình đâu. Nghe rồi. Mà quý vị nếu mà ai có xem những đĩa hoặc là nghe tôi giảng thì biết rồi, tôi là chúa trái giáo án mà. À, yeah. Mà học trò ở đây, các thầy ở chùa Hoằng Pháp này, học trò tôi cũng nhiều lắm, cho nên biết rồi, biết cái bệnh của ông rồi. À, cái bệnh rồi, thông cảm với ông, có cái biệt nghiệp như vậy đó. À, cái biệt nghiệp như vậy đó. Mà quý vị biết là tôi dừng lại cái ba tư nạc đó, đóng lại chúng tôi mở ra là chạy nữa. À, đóng lại ba tư nạc, tại vì nhân nó cái ngủ đó mà nó đụng tới ba tư nạc đó. Tức là có một lần Đức Phật thuyết pháp thì vua Ba Tư Nạc tới dự, thì vua cho nên ngồi hàng đầu, quý vị kiếm nè. Bây giờ cũng vậy thôi, VIP đồ vậy đó, VIP với đại gia đồ là thường ngồi hàng vậy, hàng đầu. À, hôm nay ai ngồi hàng đầu là VIP với đại gia không đó nha. Đại gia không? Đó. Có đại gia phải đưa chân ra lại đau ra, đại gia bắt đầu mỏi da là ra da ra. Thì vua Ba Tư Nạc ngồi hàng đầu cho nên Phật nhìn thấy ổng ngồi ổng ngủ. Ngồi ngủ, Ba Tư Nạc ngồi ngủ. Mà tôi nói vậy là để tôi đang chữa cháy cho tôi đây. Chữa cháy tôi là tức là Phật thuyết pháp mà còn vẫn có người ngủ. Huống gì là tôi thuyết pháp mà có vài ba người ngủ, chuyện này cũng thường thôi, không có gì gì lạ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi chữa cháy cho quý vị. À, chữa cháy cho quý vị là thời xưa còn Phật ngồi hàng đầu mà vua Ba Tư Nạc vì bữa sáng ăn hơi nhiều cho nên nặng bụng, vô ngủ ngon lành. Phật giảng nhiều ông cũng nói hiểu. Chút nữa xong thời thuyết pháp, Phật kêu riêng Ba Tư Nạc vào: này đại vương, ngủ nhiều cũng làm cho người ta bị đần độn, ăn nhiều sẽ làm cho người ta nặng gì, nặng nề. Này đại vương nên ăn uống tiết độ, sinh hoạt có chừng mực, và ngủ nghỉ cũng có điều gì, điều độ. Tức là nhắc luôn ba những cái chuyện khác đó, nhân cái chuyện đó vậy, nhắc luôn chuyện khác. Này đại vương, để giữ cho tinh thần và cơ thể được khỏe mạnh, cai trị một đất nước, tại vì Ba Tư Nạc là vua nước Kosala, nơi mà cái tịnh xá cấp cô độc vậy, độc viên đó. À, vườn của các độc viên mà ông cấp cô độc cúng cho Phật xây dựng cái tịnh xá đó, thì Kosala là nước, còn vua Ba Tư Nạc là ông vua mà một thở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành, kỳ trụ viên trung chư tăng cư hội rất đông. Thì xá vệ là cái thủ đô của nước Kosala. Thì quý vị nghĩ rằng là Phật thuyết pháp thì đương nhiên là xịn hơn tôi rất nhiều, mà vậy mà còn có người gì, người ngủ. Cho nên hôm nay quý vị ngủ là cũng thường thôi, không có gì lạ. À, không có gì lạ cả. Không có gì lạ, đừng có nghe tôi nói vậy mà thấy nhột nhạt, không có gì cả. Nó Phật thuyết pháp mà còn có người ngủ, huống chi ông xin nhê gì. Xin nhê gì, không có gì gì cả. Để trở lại về vấn đề, đóng lại câu chuyện đó ha. À, đóng lại câu chuyện đó. Nói rồi mới thỏa mãn chứ không nói không thỏa mãn. À, trở lại với câu chuyện về con chó và con gì? Con mèo. Tôi nói câu chuyện đó ra để là quý vị sao? Biết chấp nhận con chó là con gì, con chó, con mèo là con gì, con mèo. Mỗi người họ mang gia tài nhiêu đó, mà bây giờ quý vị kêu đóng 5 tỷ họ lấy gì họ đóng, đúng không? Bây giờ họ trong túi họ chỉ có 20 ngàn về đổ xăng. Giờ bắt họ, trời, bây giờ có 50 ngàn, cái gì đâu mà bà giữ vậy, bà keo kiệt vậy? Không phải, 50 ngàn để dằn túi, còn có 20 để dằn gì? Dằn túi à. Vậy mình ỷ, mình ỷ mình là đại thịt đại gia vậy đó ha. Mình ỷ mình đại thịt đại gia, mình quất ra 500 ngàn, đóng làm gì, đóng keo kiệt vậy mà. Nhưng mà hôm nay con người ta cho 50 ngàn để đi tu một ngày ăn gì? Ăn là sáng ăn một miếng gì bữa sáng rồi vô cúng chùa 20, còn lại 3, còn lại 2 gì? 20 dặn túi để về bể bánh có đường mà giá. Nghe kịp không? Trời đất ơi, đi ra đường mà không có tiền trong túi nó mất tự tin lắm. Đúng quý vị? Mất tự tin lắm, ngay cả quý thầy cũng vậy. Cho nên bạn nên nhìn nhiều vào điều tốt, điều thành công và điều được của người khác. Nhưng nếu có điều kiện, bạn nên tránh bớt đi nhìn cái xấu và cái chưa được của gì của họ. Đó cũng là lòng yêu thương, và đó cũng là ma ha bát gì, bát nhã. Đó cũng là vô ngại đại, đại bi đấy. Đừng nghĩ đâu xa xôi. Khi người ta thành công, người ta đang được, bạn hãy chúc mừng thành tâm, hết lòng ca ngợi, công nhận tùy hỷ công đức của họ. Nhưng khi họ thất bại, bạn biết nâng đỡ, biết chia gì? Chia sẻ, biết đồng cảm. Và nếu không cần thiết thì mình nên giống như không gì? Không biết sự thất bại, sự vụng về, sự đau khổ của người khác. Vậy thì bạn đang trải lòng mình ra để vô ngại đại bi và ma ha bát gì? Bát nhã. Theo chuông của ban tổ chức báo thì hồi nãy giờ thì có reo một phát rồi. Có reo một phát rồi. Tức là hình như là 9 giờ 15 hay 9 giờ 20 đó thì mình sẽ gì? Sẽ hết đúng không? Vậy là theo đồng hồ của ban tổ chức phát cho tôi đây là ta còn khoảng chừng 7-8 phút nữa. 7-8 phút nữa. Vậy thì mình kết lại vấn gì? Vấn đề. Kết lại vấn đề. Đề tài hôm nay, bây giờ tôi xin phép được đổi gì? Đổi lại. Hãy mở lòng mình ra để sống với mọi gì? Mọi người. Là khi chúng ta mở lòng ra sống với mọi người, chúng ta sẽ có an gì? An lạc. Đây là sự thật. Mình ấm ức bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mà hôm nay chỉ cần mình hỷ xả, mình bỏ qua cái mình thấy lòng nó làm sao? Nhẹ ra liền, nhẹ ra liền. Hoặc là hôm nay mình quyết định mình bỏ qua, mình tha thứ cho ai, ta thấy ta trút gánh gì? Gánh nặng xuống. Ta trút gánh nặng xuống. Tất cả chúng ta ngồi đây và ngồi ngoài hội trường này, và những người nào ở tuổi chừng 20-30 đổ lên thôi, chứ đừng nói tới 50-60, đều thừa nhận một sự thật là nếu ta mang trong người nhiều thù hận, tức tối, bực bội, quạo quọ, đố kỵ, ghen tuông, tranh giành, hơn thua phải trái, nếu ai mang nhiều trong lòng những thứ này mà không hỷ xả được thì người này có cả một gia tài đau khổ, của cải đau khổ rất nhiều. Đụng cái là nó văng gì? Văng ra. Đụng cái là đau khổ văng ra, mà mình gọi là văng miệng đó ha. Văng miệng đó. Người nào trong áo quần mình, trong người mình chứa nhiều đậu xanh, đậu phộng, bắp, khi mình lỡ mình té cái, những hạt giống ấy nó sẽ rớt gì? Rớt ra. Còn những người nào mang trong người đinh, miệng chai ha, lòng nhím nhiều đó, lỡ đụng chuyện là mấy cái đó nó văng vậy? Văng ra. Tôi nói như vậy quý vị có thể hiểu là ai mà chứa trong lòng nhiều tham lam, sân si, hận thù, tức tối, đố kỵ, ghen tuông, thì khi có chuyện này chuyện kia thì ba cái đó nó văng vậy? Văng ra. Ai mà sống gần những người đó sẽ lãnh gì? Lãnh đủ. Lãnh đủ. Đó là cái người sống với mình. Còn bản thân mình mang miếng chai đinh trong người có nguy hiểm không? nguy hiểm. Vậy thì mang sân si tham lam tật đố hơn thua phải trái trong lòng nhiều, đầu tiên là mình nguy gì? Nguy hiểm cho đời sống an lạc, hạnh phúc, bình yên của mình. Có thể bị cắt, bị cứa, bị đâm bất cứ lúc gì, lúc nào. Nhưng nếu mình mang có nhiều hạt giống đậu mè bắp, mình sẽ gieo hạt cho cuộc đời gì? Được hưởng. Gieo ngũ cốc cho cuộc đời được, được hưởng. Do đó hãy bỏ đi, hãy xả ra đinh miệng chai, hãy bỏ ra những cái bồ đề gai của mình ra, hãy bỏ ra những cái lông nhím sẵn sàng bắn chéo chéo bất cứ lúc gì, lúc nào. Hãy xả ra, xả đi, lòng của bạn sẽ có nhiều vô ngại đại. Đại bi, xả đi, lòng của bạn sẽ nhẹ. Xả đi, bạn sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Bạn sẽ có cả một gia tài của thiên yêu và tha gì? Tha thứ bao dung. Tích tụ thêm những hạt giống yêu thương, hạt giống tha gì? Tha thứ, hạt giống hiểu biết. Tích tụ thêm sự nâng đỡ, sự thông cảm, sự đồng điệu với cuộc đời của mọi người xung quanh, dù họ là đã tốt hay là chưa gì, chưa tốt. Tôi và quý vị ngồi đây ai cũng muốn mình khỏe mạnh, đúng không? Tôi và quý vị ngồi đây ai cũng muốn mình được an lạc. Tôi và quý vị ngồi đây tất cả ai cũng muốn mình được bình yên. Tất cả điều đó là mẫu số gì? Số chung. Dù là người xấu họ cũng mong muốn điều này, dù là người tốt họ cũng mong muốn điều này, người giàu cũng mong muốn điều này, và người nghèo cũng mong muốn điều này. Vậy thì ta hãy lấy cái chung đó mà đối xử với nhau, ta trân trọng cho nhau ở vấn đề đó. Vậy thì khi mà ta nhìn được cái hai hướng đó rồi á, thì dù là người ghét, người thương, người nói xấu ta, người khen người ta, người ủng hộ ta, người phá ta, tất cả ta đều biết rằng họ chưa hiểu gì, hiểu ta đó thôi. Nếu họ hiểu ta thì họ bỏ qua được tất gì? Tất cả. Họ tha thứ tất cả, thương nhau cụ ấu cũng vậy, cũng tròn. Ghét nhau thì trái bộ hòn cũng vậy, cũng méo. Thương nhau cao sáu bộ gì? Bộ ba. Ghét nhau cao sáu, bổ ra thành mười. Thương nhau nước đục cũng vậy, cũng trong. Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ. Thương nhau mọi sự chẳng nề, có bao nhiêu chỗ lệch cũng kê cho bạn. Do đó cái năng lượng của thương yêu, năng lượng của thương yêu, năng lượng của hiểu biết, nó làm cho mình lướt qua được tất cả những cái xù xì gồ ghề. Nó làm cho mình không bị chướng ngại bởi nhịp bước của từng con người trên cuộc đời này nữa, mà ta biết thông gì? Thông cảm, biết hiểu biết và biết thương yêu. Thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện của cái ngày tu an lạc của quý vị, tôi rất tiếc là không thể thực hiện được giống như cái lời giới thiệu đầu tiên, nhưng mà tôi hy vọng rằng những gì tôi chia sẻ hôm nay cũng giúp cho quý vị một điều gì đó để hôm nay mang gì? Mang về. Hôm nay mang về, đi không lẽ về không, mà mang về thì mang về quý vị quên hết tất cả, nhớ tôi hai cái: vô ngại đại bi và ma ha bát gì, bát nhã. Mang về khoe với chồng, khoe với con. Khoe không phải là ra hôm nay thầy Quảng Thiện khoe dạy hai món này không có đâu, khoe là mình có ánh mắt hiểu biết, có ánh mắt thương gì? Thương yêu. Ta có bàn tay hiểu biết và bàn tay thương gì? Thương yêu. Nó làm vỡ cái ly rồi, bình tĩnh con, thở đều đi con, niệm Phật đi con, lấy dỗ gì, lấy dỗ quét từ từ con. Trời ơi, cái nhà này nó đập phá hết à, làm nó quảng hồn, nó chạy, nó lụm cái gì, lụm cái chổi, nó chạy cái nó đạp lên cái ly, ly bể không chịu, chịu đứt chân con cái mày mới vậy, mới chịu. Đó là ta thiếu lòng từ gì? Từ bi, thiếu hiểu biết. Tôi trước khi kết câu chuyện này, tôi kể câu chuyện này để quý vị nghe, để kết buổi nói chuyện. Sau buổi cơm chiều, hai mẹ con, người mẹ và đứa con gái xuống rửa chén ở nhà dưới. Người cha và đứa con trai ngồi nhà trên xem tivi và một người đọc báo. nghe một cái choảng ở dưới. Người con trai nói: chắc mẹ làm vợ. Ông cha nói: ủa sao mày biết? Má làm dở mới im lặng vậy, chứ còn con xíu làm dở là sụm rồi. Các vị nghe kịp không? Nó nói vậy đó. Nó nói má làm dở mới im lặng vậy, chứ còn mà con xíu làm dở là sụm rồi, dễ gì. Vậy là sao? Người lớn, người lớn nhiều khi cũng vụng về, người lớn cũng đổ vỡ, người lớn cũng sai lầm. Nhưng mà người lớn thì làm láo. Làm lớn thì hay làm vậy? Làm láo, làm giống như mình có cái quyền là làm bể ly mà không ai được la vậy đó. Nhưng mà con cái mà lỡ mà nó làm vỡ cái là trời ơi, giống như đất sập. Nếu mà không vỡ không đổ thì nhà sản xuất người ta sản xuất có một lần à, nó đâu có sản xuất nhiều lần, đúng không? À, một lần một à. Mà Phật dạy vô thường, ngay cả cái thân mình còn giữ không vậy? Không được đây nè. Đó, sáng tôi đi trên đường con đoạn đó mà thấy hai cái. Mà hôm nay mình thấy người ta, chắc gì ngày mai người ta không thấy mình, đúng không? Do đó phải hiểu được vậy, để mình thương yêu và tha gì. Thứ hôm nay thấy đám người đưa, ngày mai chắc gì không đưa tới gì tới mình, đúng không? Không đưa tới mình được. Do đó phải nhìn được điều đó. Mà cái đề tài hôm nay dở dang là muốn nói cái đó đó. À, muốn nói cái đó. Muốn nói cái đó đó. Thôi thì cái câu chuyện vừa rồi đó kết thúc cái buổi nói chuyện. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là để đó cho tất cả chúng ta, dù người lớn hay kẻ nhỏ, trước sai lầm của mình thì mình dễ tha thứ, nhưng trước sai lầm của người khác thì mình hay dán mỏng ra, mình treo khắp tường hết á. Ha, mình đưa lên quảng cáo mọi nơi, mình tới chỗ này mình làm báo chút, tới chỗ kia mình làm đài chút, tới chỗ nọ mình làm áp phích chút, mình dán cái sai lầm người ta rất nhiều. Tức là lại cô ba nói, lại cô tư nói, lại cô bảy nói, lại sống trên dưới, sống dưới nói hết cái sai lầm người ta. Còn của mình là mình ém dâu, mình té cái đầu tiên mình dòm lại có thấy ai thấy mình thấy không. Mình thương mình thì người khác cũng biết gì đấy, thương chính bản thân mình. Không muốn cho người khác biết cái xấu, cái dở của mình, mà mình đi đem dán mỏng cái xấu của người ta, đem treo khắp tường hết, quảng cáo. Vậy là lòng từ bi của mình bị thương tổn. Mình đang thực hiện cái ác đấy, cướp đi niềm vui, hạnh phúc, sự bất an, sự bình an của người khác mà tạo cho họ buồn khổ, lo lắng, sợ hãi. Đó là mình đang làm việc ác đấy. Chứ không phải giết người rồi cướp của mới là việc ác đâu, mà cướp đi niềm vui, hạnh phúc, sự bình an, nói một câu làm cho người ta bất an, làm người ta khó ngủ, tổn phước chết quý vị. Tổn phước chết quý vị. Do đó hôm nay trong cái câu chuyện này tôi chỉ nói hai điều đó, quý vị mang về ở nhà xài, xài hết tuần này tuần nữa, nhân nó ra và mình được hưởng và người thân của mình được hưởng. Tôi cầu chúc quý vị trong cái dặm đường tích tắc của đời người, mỗi ngày chúng ta có thêm nhiều chất liệu của từ bi và có thêm nhiều chất liệu của trí tuệ để tạo dựng cái chất lượng an lạc và hạnh phúc cho cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng như người thân của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.